My message focuses on the importance.
Sứ điệp của tôi tập trung vào tầm quan trọng về nỗ lực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta để thật sự nhận được Đức Thánh Linh. Tôi cầu nguyện và thỉnh mời Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn cùng cái dẫn mỗi người chúng ta. Vào tháng 12 năm 1839, trong khi đang ở Washington, D.C. để cố gắng tìm cách đòi bồi thường cho những hành động sai quấy đối với các thánh hữu ở Missouri, Joseph Smith và Elias Higbee viết cho Hiram Smith, tôi chấp nhận, trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã gặng hỏi chúng tôi về khía cạnh nào mà tôn giáo của chúng ta khác với các tôn giáo khác trong thời này. Anh Joseph nói rằng chúng ta khác trong cách thức báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh bằng phép đặt tay. Chúng ta tin rằng tất cả các điều suy xét khác đều được chứa đựng trong ân tứ Đức Thánh Linh. Kết thúc trích dẫn. Đức Thánh Linh là đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn. Ngài là một đấng linh hồn và làm chứng về mọi lẽ thật. Trong Thánh Thư, Đức Thánh Linh được nói đến là đấng an ủi, đấng thầy và đấng mặc khải. Những điều mặc khải từ Đức Chúa Cha và vị Nam Tử được truyền đạt qua Đức Thánh Linh. Ngài là sứ giả cho và nhân chứng về Đức Chúa Cha và vị Nam Tử. Đức Thánh Linh được biểu hiện cho những người nam lẫn người nữ trên thế gian với tên cách là quyền năng và ân tứ Đức Thánh Linh. Quyền năng có thể đến với một người trước khi phép báp têm. Đó là sự làm chứng đầy thuyết phục rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta. Qua quyền năng của Đức Thánh Linh, những người tầm đạo chân thành có thể có được một lòng tin chắc về lẽ trung thực của phúc âm của đấng cứu rỗi, về sách Mạc Môn, về lẽ xác thật của sự phục hồi và về sự kêu gọi làm tiên tri của Joseph Smith. Ân tứ Đức Thánh Linh chỉ được ban cho sau khi phép báp têm thích hợp và có thấm quyền qua việc đặt tay bởi những người nắm giữ trước tư tế Melchizedek. Chúa đã phán, phải, mọi người trong các ngươi phải hối cải và chịu phép báp têm để được xá miễn tội lỗi. Phải, hãy chịu phép báp têm ngay cả bằng nước, rồi đến phép báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh. Và những người nào có đức tin, thì các ngươi phải xác nhận họ trong giáo hội của ta bằng phép đặt tay. Rồi ta sẽ ban ân tứ Đức Thánh Linh cho họ. Sứ đồ Phao-lô đã làm cho lối thực hành này được rõ ràng đối với dân Ê-phê-sô khi ông hỏi, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng. Phao-lô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình. Nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng. Phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước là giáo lễ khởi đầu của phúc âm và cần phải được theo sáu bằng phép báp têm của Đức Thánh Linh để cho được trọn vẹn. Tiên tri Joseph Smith giải thích rằng phép báp têm là một giáo lễ thiêng liêng chuẩn bị cho việc tiếp nhận Đức Thánh Linh. Đó là hệ thống và chìa khóa mà Đức Thánh Linh sẽ được phục sự. Ân tứ Đức Thánh Linh bởi phép đặt tay không thể nhận được trung gian của bất cứ nguyên tắc nào khác hơn là nguyên tắc ngay chính. Giáo lễ xác nhận một tín hữu mới của giáo hội và giáo lễ ban cho ân tứ Đức Thánh Linh đều giản dị lẫn sâu xa. Những người nắm giữ trước tư tế Melchizedek đặt tay họ lên đầu của một cá nhân và gọi tên người này. Rồi trong thấm quyền của chức tư tế thánh và trong danh của đấng cứu rỗi, cá nhân này được xác nhận là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Và cũng từ quan trọng này được thốt ra, hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh. Vẻ giản dị của giáo lễ này có thể làm cho chúng ta không chú ý tới ý nghĩa của nó. Sáu chữ này, hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh, không phải là một lời tuyên bố tiêu cực. Thay vì thế, những chữ này cấu thành một lệnh của chức tư tế, lời khuyên nhủ của thẩm quyền để tự hành động, chứ không bị tác động. Đức Thánh Linh không trở thành tác động trong cuộc sống của chúng ta chỉ vì việc đặt tay lần đầu của chúng ta. Và sáu chữ quan trọng được nói lên đó. Khi chúng ta tiếp nhận giáo lễ này, mỗi người chúng ta chấp nhận một trách nhiệm thiêng liêng và liên tục để mong muốn, tìm kiếm và sống xứng đáng để chúng ta quả thật tiếp nhận Đức Thánh Linh cùng các ân tứ thuộc linh đi kèm theo. Vì nó có ích lợi gì cho một người nếu một ân tứ được ban cho kẻ đó, và kẻ đó không chấp nhận ân tứ này. Này, kẻ đó không vui sướng với điều được ban cho, và cũng chẳng vui với đấng ban ân tứ cho mình. Chúng ta cần phải làm gì để cho lời khuyên nhủ có thẩm quyền này về việc tìm kiếm sự đồng hành của đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn luôn trở thành sự thực? Tôi xin đề nghị rằng chúng ta cần phải, số 1, chân thành mong muốn tiếp nhận Đức Thánh Linh. Số 2, thỉnh mời Đức Thánh Linh một cách thích hợp vào cuộc sống của chúng ta. Và thứ ba, trung tín tuân theo những lệnh truyền của Thượng Đế. Trước hết, chúng ta cần phải mong muốn, ao ước tìm kiếm sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Các anh chị em và tôi có thể học một bài học quan trọng về những ước muốn ngay chính từ các môn đồ trung tín của Đấng Chủ Tế đã được mô tả trong sách Mạc Môn. Và 12 vị này giảng dạy cho đám đông, và này các vị bảo dân chúng hãy quy xuống mặt đất mà cầu nguyện Đức Chúa Cha trong danh của Chúa Giêsu. Và họ cầu xin điều mà họ mong muốn nhất. Họ mong muốn được ban cho Đức Thánh Linh. Cũng vậy, chúng ta cũng có nhớ cầu nguyện khẩn thiết và liên tục về điều chúng ta nên mong muốn nhiều nhất, chính là Đức Thánh Linh không? Hoặc chúng ta có bị xáo lãng bởi những lo lắng trần tục cũng như lệ thối hàng ngày của cuộc sống, và cho đó là điều tất nhiên, hoặc còn xáo lãng ân tứ quý báu nhất trong tất cả các ân tứ này không? Việc tiếp nhận Đức Thánh Linh bắt đầu với ước muốn chân thành và liên tục có được sự đồng hành của Ngài trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta sẵn sàng tiếp nhận và công nhận Thánh Linh của Chúa hơn khi chúng ta thỉnh mời Ngài một cách thích hợp vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể bắt buộc, ép buộc hoặc ra lệnh cho Đức Thánh Linh. Thay vì thế, chúng ta cần phải thỉnh mời Ngài vào cuộc sống của chúng ta với cùng một sự hòa nhã và dịu dàng là cách mà Ngài đã dạy bảo chúng ta. Lời thỉnh mời của chúng ta để có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh xảy ra bằng nhiều cách. Qua việc lập và tuân giữ các giao ước, bằng cách cầu nguyện chân thành riêng cá nhân lẫn chung gia đình, bằng cách siêng năng tra cứu thánh thư, qua việc củng cố những mối quan hệ thích hợp với những người trong gia đình và bạn bè, bằng cách có được những ý nghĩ, hành động và lời lẽ đức hạnh, và bằng cách thờ phượng trong nhà của chúng ta, trong thành thờ và tại nhà thờ. Trái lại, việc hờ hững hoặc vi phạm các giao ước và những lời cam kết, không cầu nguyện và học thánh thư, cùng có những ý nghĩ, hành động và lời lẽ không thích hợp, sẽ khiến cho Thánh Linh hoàn toàn rút lui khỏi chúng ta hoặc tránh xa chúng ta. Như vua Benjamin đã dạy dân ông, và giờ đây tôi nói cho các ngươi là đồng bào của tôi, hay rằng, sau khi các người đã biết và đã được giáo huấn về tất cả những điều này, mà nếu các người phạm giới và làm ngược lại những điều đã được nói ra, thì tức là các người đã tự lánh xa khỏi Thánh Linh của Chúa, khiến Ngài không có chỗ đứng trong các người để hướng dẫn các người vào những nẻo đường của sự không ngoan, ngõ hầu các người được phước, được thịnh vượng và được bảo tồn. Việc trung tín tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế đều thiết yếu để tiếp nhận Đức Thánh Linh. Chúng ta được nhắc nhở về lễ thật này mỗi tuần khi chúng ta lắng nghe những lời cầu nguyện tiệc thánh và giữ phần xứng đáng vào bánh và nước. Khi sáng lòng cam kết để mang nhanh Chúa Giêsu Kitô, để luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, chúng ta được hứa rằng chúng ta có thể luôn luôn có được Thánh Linh của Ngài cùng chúng ta. Do đó, mọi điều mà phúc âm của Đấng Cứu Rỗi dạy chúng ta làm và trở thành là nhằm ban phước cho chúng ta với sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Hãy cân nhắc những lý do chúng ta cầu nguyện và học Thánh Thư. Vâng, chúng ta mong mỏi truyền đạt bằng lời cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng trong danh của vị Nam Tử của Ngài. Và vâng, chúng ta mong muốn đạt được ánh sáng và sự hiểu biết có sẵn trong các tác phẩm tiêu chuẩn. Nhưng xin hãy nhớ rằng những thói quen thiêng liêng này chủ yếu là những cách mà qua đó chúng ta luôn luôn tưởng nhớ đến Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử yêu dấu của Ngài, cũng như cần thiết cho sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh. Hãy nghĩ về những lý do chúng ta thờ phượng trong nhà của Chúa và trong các buổi họp vào ngày Sa-bát. Vâng, chúng ta phục vụ thân quyến đã qua đời của mình trong đền thờ và gia đình cùng bạn bè của chúng ta trong tỷ giáo khu và chi nhánh mà chúng ta sống trong đó. Và vâng, chúng ta vui hưởng sự giao thiệp quen biết ngày chính với các anh chị em của mình. Nhưng chúng ta chú ý quy tụ trong tình đoàn kết để tìm kiếm các phước lành và lời chỉ dẫn từ Đức Thánh Linh. Cầu nguyện, học hỏi, quy tụ, thờ phượng, phục vụ và vâng lời không phải là những điều riêng biệt và độc lập trên bảng liệt kê về những điều phải làm của phúc âm. Thay vì thế, mọi lối thực hành này là một yếu tố quan trọng trong sự tìm kiếm thuộc linh bao quát để làm tròn lệnh truyền. Hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh, các lệnh truyền từ Thượng Đế chúng ta tuân theo và những lời khuyên đầy xối dẫn từ các vị lãnh đạo giáo hội chúng ta. Tuân theo phần lớn tập trung vào việc nhận được sự đồng hành của Thánh Linh. Về cơ bản, tất cả những điều giảng dạy và những sinh hoạt của phúc âm đều tập trung vào việc tiếp nhận Đức Thánh Linh vào cuộc sống của chúng ta. Các anh chị em và tôi cần phải cố gắng để trở thành giống như những chiến sĩ trẻ tuổi đã được mô tả trong sách Mạc Môn, là những người đã tuân lệnh và chú ý thi hành mọi mệnh lệnh một cách rất chính xác. Phải, và sự việc như vậy là nhờ họ có đức tin và họ rất nghiêm chỉnh trong việc tưởng nhớ tới Chúa Thượng Đế của họ hàng ngày. Phải, họ luôn luôn cố gắng tuân giữ các luật lệ, các mạng lệnh và các lệnh truyền của Ngài. Chúa đã phán rằng giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là giáo hội hàng sống và chân chính duy nhất trên khắp mặt đất này. Đây là một giáo hội hàng sống là nhờ vào những tác động và ân tứ của Đức Thánh Linh. Chúng ta được phước biết bao để sống vào một thời kỳ mà chức tư tế hiện hữu trên thế gian và chúng ta có thể tiếp nhận được Đức Thánh Linh. Vài năm sau khi tiên tri Joseph Smith tuấn đạo, ông đã hiện đến cùng Chủ tịch Brigham Young và chia sẻ lời khuyên giải bất hủ này. Hãy bảo các tín hữu phải khiêm nhường và trung tín, cùng chắc chắn tuân giữ Thánh Linh của Chúa, rồi điều này sẽ hướng dẫn họ đúng. Hãy cẩn thận và đừng làm ngơ đối với tiếng nói ém nhẹ. Tiếng nói này sẽ dạy cho họ biết phải làm điều gì và đi nơi đâu. Tiếng nói này sẽ sinh ra những trái của vương quốc. Hãy nói cho các anh em tín hữu biết phải giữ lòng họ rộng mở đối với sự tin chắc, để khi Đức Thánh Linh đến với họ, lòng họ sẽ sẵn sàng để tiếp nhận Đức Thánh Linh. Họ có thể phân biệt Thánh Linh của Chúa với tất cả các linh khác. Đức Thánh Linh sẽ thì thầm sự bình an và niềm vui cho tâm hồn họ, sẽ cất đi mối hiểm độc, cam ghét, bất hòa và tất cả những điều xấu xa ra khỏi lòng họ, và ước muốn trọn vẹn của họ sẽ làm điều tốt, mang đến sự ngài chiến và xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Hãy nói cho các anh em tín hữu biết rằng nếu họ chịu tuân theo Thánh Linh của Chúa, thì họ sẽ đi đúng đường. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ chân thành, mong muốn và thỉnh mời Đức Thánh Linh một cách thích hợp vào cuộc sống của chúng ta. Tôi cũng cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta sẽ trung tín tuân theo những lệnh truyền của Thượng Đế và thật sự tiếp nhận Đức Thánh Linh. Tôi hứa rằng các phước lành được tiên tri Joseph Smith mô tả cho Brigham Young biết đều có thể áp dụng và đạt được đối với mỗi cá nhân đang lắng nghe hoặc đọc sứ điệp này. Tôi làm chứng rằng Đức Chúa Cha và vị Nam Tử đều có thật và hằng sống. Tôi làm chứng rằng Đức Thánh Linh là Đấng Mặc Khải, Đấng An Ủi và Đấng Thầy tộc bạc mà chúng ta cần phải học từ Ngài. Và tôi làm chứng rằng các phước lành và các ân tứ của Thánh Linh tác động trong giáo hội được phục hồi, chân chính và hằng sống của Chúa Giêsu Kitô trong những ngày sáu cung này. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.